một, chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng. Chí tâm chính là chân tâm. Tỳ kheo Pháp Tạng dùng chân tâm cầu đạo với thế gian tự tại vương Phật. Chỉ dùng một ví dụ để nói, đủ để chứng minh Ngài dùng chân tâm cầu đạo. Thầy dạy ngàn ức năm, học trò học ngàn ức năm. Học trò dùng tâm thành kính như vậy để cầu đạo thật quá hiếm thấy. Hiện nay rất khó gặp được học trò dùng chân tâm cầu đạo, tìm không thấy. Giống như năm xưa, thầy Lý Bỉnh Nam nói, học trò tìm thầy khó, thầy tìm học trò càng khó hơn. Nhìn xem, hiện nay có mấy người dùng chân tâm cầu đạo chứ? Người giả vờ cầu đạo cũng không thấy nhiều, huống chi là người thật sự cầu đạo. Lúc nào, chuyện gì khiến người thầy hoan hỷ? Theo sự quan sát của tôi, thầy gặp được một người học trò chân tâm cầu đạo. Thầy gặp được bậc pháp khí như có được châu báu, yêu quý không nỡ buông tay. Đây là lúc hoan hỷ nhất, là chuyện hoan hỷ nhất trong đời thầy. Tình thương thầy dành cho trò là tình thương rộng lớn, vô tư, không cần báo đáp. Thầy không mong học trò giàu có hơn hẳn mọi người. Thầy chỉ mong học trò thành tài, trở thành nhân tài của đất nước, trở thành nhân tài trong cửa Phật. Những điều này đều là tôi thấy được từ nơi sư phụ. Tâm từ bi của sư phụ có thể dùng hai chữ tột cùng để miêu tả. Người thầy thân thiết, đáng kính như vậy đi đâu tìm được? Gặp được rồi, tại sao lại không biết trân trọng? Con người à, con người, chắc là người trong cuộc mê mờ. Sư phụ là người, không phải thần. Lời này tôi đã nói rất nhiều lần. Đừng thần thánh hóa sư phụ, đừng đưa Ngài lên bàn thờ. Khi bạn tiếp xúc gần với sư phụ, bạn sẽ cảm nhận được sự từ ái và tường hòa. Cho dù tôi vẫn là một người học trò chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Làm học trò của lão pháp sư thật hạnh phúc. Trọng tâm thứ năm, học tập sự tôn sư trọng đạo của tỳ kheo Pháp Tạng. Sự tôn sư trọng đạo của tỳ kheo Pháp Tạng có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, vĩnh viễn là tấm gương cho hàng hậu học chúng ta noi theo. Thầy trò thế gian tự tại vương Phật và tỳ kheo Pháp Tạng thật khiến mọi người ngưỡng mộ. Thầy hay, gặp được trò giỏi. Trò giỏi, gặp được thầy hay. Thật sự là ngàn năm khó gặp. Tỳ kheo Pháp Tạng, tại sao có thể học được điều chân thật? Tại sao có thể xây dựng nên thế giới cực lạc thù thắng không gì sánh bằng? Bởi vì tâm cầu Pháp của Ngài chân thành. Bởi vì đối với lời dạy của Thầy, Ngài nghe, Ngài tin, Ngài làm theo. Như câu chúng ta thường nói là Ngài y giáo phụng hành. Người biết nói bốn chữ này thì nhiều. Người có thể làm được lại ít. Người có thể làm được đến cùng thì chẳng được mấy người. Tình trạng hiện nay thực sự như vậy. Tôi thấy có vài trường hợp như sau. Một, thầy nhiều, trò ít. Hiện tại tôi học Phật 20 năm, có một cảm giác người tự cho mình là thầy càng ngày càng nhiều, muốn làm thầy, không cam tâm làm học trò. Cảm thấy bản lĩnh của mình lớn, làm học trò không phát huy được tài năng. Thậm chí có người không đặt tổ sư đại đức trong mắt, mà có điệu bộ của cổ Phật Tái Lai, kẻ cuồng vọng. Danh xưng thầy không phải người nào cũng gánh vác được. Sư là truyền đạo, dạy học, giải hoặc. Những người mà chúng ta gọi là thầy hay đại sư, đối chiếu với chính mình một chút. Bạn truyền đạo gì? Bạn dạy học gì? Bạn giải hoặc gì cho chúng sanh? Nếu như bạn không chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh thì còn tốt. Nếu như bạn chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh bởi vì sự chỉ dạy sai lầm của bạn mà chúng sanh bị đoạn pháp thân huệ mạng, tội nghiệp bạn tạo tác rất lớn. Đừng quên câu chuyện mà lão pháp sư kể. Một thầy lang băm giết người xuống địa ngục tầng thứ 18. Một người thầy chỉ dạy sai lầm cho học trò thì xuống địa ngục tầng thứ 19. Hai, bái làm thầy nhưng không tin thầy. Trường hợp này, tại gia hay xuất gia đều có. Bái sư chỉ là hình thức. Có người có lẽ là xuất phát từ nhu cầu nào đó. Thông thường có hai trường hợp như sau. Một là gặp chuyện tự mình trực tiếp làm chủ, không hề hỏi thầy mình một tiếng. Thầy giống như đồ trưng bày. Hai là có chuyện hỏi sư phụ, sư phụ nghiêm túc trả lời, nhưng đệ tử không nghe sư phụ, vẫn làm đi theo con đường của mình. Sư phụ vẫn giống như đồ trưng bày. Trường hợp như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Sau một lần, sau nhiều lần như vậy, thầy cũng được, sư phụ cũng được, cũng sẽ không nói gì nữa. Tại sao vậy? Nói rồi bạn cũng không nghe. Nói có tác dụng gì? Vậy thì không nói nữa. Ba, bái làm thầy nhưng không tôn trọng thầy, không tin tưởng thầy, thì nói gì đến tôn trọng thầy? Có người vì mục đích nào đó mà bái làm thầy, nhưng trong lòng coi thường sư phụ, cho rằng sư phụ là người không có tài, không có bản lãnh gì lớn. Thậm chí còn có người có điệu bộ giỏi hơn thầy mình. 4. Bỏ thầy mà đi, tự lập môn phái. Tôi học Phật 20 năm nay. Chuyện như vậy, tôi nghe rất nhiều, thấy cũng nhiều. Lúc đầu, tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi thương cho sư phụ. Sư phụ thật không dễ dàng. Tôi đã biết được thế nào là lòng người không thể lường được, thế nào là thói đời đổi thay, thế nào là dậu đổ bìm leo, thế nào là lợi ích thúc giục. Tôi nghĩ, lợi ích là gì? Sao nó lợi hại như vậy? Khiến cho mọi người không màng hết thảy mà chạy theo. Một khi chạm vào thì tình thân, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, lương tâm, đạo nghĩa gì cũng không còn. Con người đánh mất tính người. Người bỏ luân thường thì yêu quái hương thịnh. Yêu quái hiện nay thật sự không ít. Những quan tham lớn, quan tham nhỏ, không phải đều là yêu quái mới hưng thịnh sao? tôn sư trọng đạo, là mỹ đức truyền thống của dân tộc ta. Để mỹ đức này đời đời tương truyền, để tinh thần tôn sư trọng đạo của tỳ kheo Pháp Tạng lưu truyền mãi mãi.